sẽ tiếp tục. Thì những tiếng con nhỏ quá mà người nghe có rõ không ạ?
Dạ.
Ở dưới nghe được đúng không? Vâng. Hơi bị vọng này. Có ai chỉnh cái vọng âm này? Mấy hôm vừa rồi thì chúng ta cũng có nói về cái đối tượng đúng không? Đối tượng đúng. Nhưng mà người thấy là nếu như không xác định được cái đối tượng đúng thì người ta sẽ loại bỏ cái mà không cần phải loại bỏ. Trước đây tôi cũng có nghe một cái câu chuyện cũng là của những cái người thành thiền, của những cái cô thiền sinh mà do tinh tấn quá và để không có bị ngủ gục hoặc là để khống chế lại cái cơn buồn ngủ thì cô ấy cắt đi cái mi mắt, hoặc là khi mà người ta ngồi hành thiền thì người ta cho rằng là phải ở một cái tư thế kiết già, và khi chưa kiết già được ngồi lâu mà đặc biệt là đối với những cái người có tuổi là người ta đem tháo cái gân ở phía dưới bàn chân này, cái chỗ mà ở cái cổ chân để cho cái chân cái bàn chân nó có thể duỗi ra và để người ta có thể xếp kít ra. Vậy thì những cái trường hợp như vậy là nó hơi bị để đến cái mức thái quá. Chúng ta thấy là ngay như là đa số cái nơi khi mà đến với thiền là cái điều đầu tiên là người ta lại phải yêu cầu là một kiết già. Ngày xưa trước khi mà sư đi tu cũng vậy, thì khi mà đi tu lúc cư sĩ đi hành thiền chung với những người mọi người đó, là thứ nhất là người ta là bắt phải ngồi kiết già. Lúc đó là sư đông kiết già, ngồi không kiết già rất là đau đớn. Cái thứ hai nữa là người ta bắt phải ngồi lên trên cái tọa cụ rất là cao, mình cũng không quen. Từ trước đến giờ là vẫn hay cứ quen ngồi trên đấy. Bây giờ có một cái tọa cụ là nó hồng lên trên, người cũng làm thấy chênh vênh. Như vậy thì chúng ta thấy đó, hành thiền ở đây dĩ nhiên giữa thân và tâm nó có một cái mối quan hệ khăng khít. Sự thân và tâm có một cái mối quan hệ khăng khít, không ai phản đối cái điều đó cả. Nhưng mà tùy vào mỗi người và chúng ta có một cái cách điều chỉnh cho nó phù hợp. Ngay cái đối tượng mà chúng ta quan sát thì cũng phải xác định cho nó đúng. Cũng giống như là trong câu chuyện ở trong kinh, thì khi mà có một con bò trắng và một con bò đen được buộc vào với nhau thì người ta nói kiết sử là kiết sử ràng buộc. Thế người ta bảo là cái con nào là ràng buộc vào con nào, con bò trắng ràng buộc vào con bò đen hay là con bò đen ràng buộc vào con bò trắng. Theo mọi người là con nào ràng buộc con nào? con nào chẳng bố con nào. Hai con bò buộc vào với nhau, con nào ràng buộc con nào. Bây giờ người ta hỏi là cái gì là ràng buộc đây? Con bò trắng ràng buộc con bò đen hay con bò đen ràng buộc con bò trắng? Nếu không cẩn thận thì mọi người thấy là chúng ta sẽ cãi nhau. Người thì nói là con bò trắng ràng buộc vào con bò đen, người khác bảo không, con bò đen là ràng buộc vào con bò trắng. Nhưng kỳ thực là cái gì ràng buộc? Cái sợi dây mà nó buộc hai con bò này, nó là cái sự ràng buộc. Ràng buộc là cái sợi dây. Vậy thì chúng ta cũng thấy được, khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, có bên ngoài đạo người ta bảo không, ông thầy của tôi nói là bây giờ đi tù là quay hết về bên trong, không có nhìn, không có nghe. Thế Đức Phật bảo nếu mà thế thì hành xử giống như một người mù, hành xử giống như một người điếc, không có nói chuyện nữa thì là hành xử giống như một người câm. Trong cuộc sống bình thường người ta vẫn cứ phải nhìn, vẫn cứ phải nghe, vẫn cứ phải nói. Vậy thì vấn đề ở đây là người ta cần phải biết là cái phiền não nó sanh khởi, các cái ô nhiễm nó sanh khởi là do cái gì? Có phải do chúng ta nhìn không? Nhìn thì đúng rồi đó. Nhìn thì ai cũng nhìn. Nếu mà bây giờ người ta nói là không, bây giờ để cho phiền não nó không xâm nhập thì tôi sẽ không nhìn, có phải do không nhìn mà cái phiền não nó không xâm nhập mà không? Như vậy là chúng ta xác định cái đối tượng nó cũng không có đúng rồi, đúng không? Người ta nghĩ rằng là bây giờ do nhìn như vậy đâm ra là phiền não nó xâm nhập, do nghe phiền não nó xâm nhập. Nhưng mà bây giờ cho dù chúng ta đóng hết tất cả các cái cánh cửa mà phiền não vẫn xâm nhập, phiền não vẫn xâm nhập. Không phải lúc nào chúng ta nhìn mà cũng có phiền não. Ngay kể cả mọi người thấy đối với một cái người mà người ta có một cái thái độ đúng thì người ta ghi nhận âm thanh nó chỉ là âm thanh, khác với người là lúc nào người ta cũng cần một cái môi trường là yên tĩnh, là tĩnh lặng. Có những người thì người ta rất phụ thuộc vào một cái nơi trốn nó phải luôn luôn là ít tiếng ồn. Vậy thì bất kỳ khi nào mà người ta ở trong một cái môi trường mà có tiếng ồn thì điều đó có nghĩa là người ta sẽ không có thể quan sát được, rất là khó chịu, rất là khó chịu. Và người ta cũng không hiểu được cái đối tượng cần quan sát, cái đối tượng cần ghi nhận ở đây là cái gì. Như vậy điều đó có nghĩa là người ta chỉ hướng tâm đến một cái đối tượng cụ thể nào đó thôi. Vậy là cái đối tượng ở đây nó đã được lọc lựa rồi, nó đã được chọn lọc rồi. Và tôi chỉ quan sát được những cái loại đối tượng này thôi. Thế còn đối với những cái đối tượng khác là ngay lập tức tâm nó có phản ứng, tâm nó có sự khó chịu. Mà nếu ở trong cuộc sống mọi người thấy là chúng ta đâu có thể lựa chọn được, đúng không? Hoàn toàn là mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta thấy là ngay như là bây giờ mình đang hành thiền ở một cái nơi như thế này, mọi người thấy buổi sáng nó sẽ rất là ồn ào, thậm chí là tiếng gõ, tiếng chát, mặc dù là nhà chùa đã hạn chế đi nhưng mà vẫn có, đúng không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi là nó phải thật là yên tĩnh giống như là cái buổi tối như thế này thì cũng đâu có được. mà nó lại gần cái đường xe chạy nữa, thì là ô tô chạy, xe máy chạy, rồi người ra người vào, nó rất nhiều các cái loại âm thanh khác nhau. Thế nhưng nếu mà chúng ta biết cách quan sát thì chúng ta sẽ thấy là cái sự tĩnh lặng nó xuất phát từ bên trong, chứ không phải là sự tĩnh lặng xuất phát từ bên ngoài. Bên ngoài có thể nó tĩnh lặng, nhưng bên trong nó vẫn rất ồn ào. Nhưng đối với một cái người, người ta có một cái thái độ đúng, người ta có một cái sự ghi nhận đúng đắn, thì mặc dù bên ngoài rất ồn ào, nhưng bên trong nó lại tĩnh lặng. Như vậy thì một lần nữa chúng ta thấy ở đây, đó là cái thái độ nó sẽ quyết định đến cái sự quan sát của chúng ta. Những cái thông tin đúng đắn đó là điều cần thiết để giúp cho chúng ta có được một cái sự khởi đầu tốt, giúp chúng ta có một cái sự định hướng. Thì chúng ta cũng thấy là ngay như các cái kinh nghiệm mà chúng ta đạt được, bất kỳ cái kinh nghiệm nào mà chúng ta cảm thấy nó có một cái sự tỉ lặng, nó có một cái sự an định, thì ngay đó nó có một cái sự dính mắc từ thô cho tới tế. Chúng ta cảm giác nó rất là an trú ở trong cái trạng thái như vậy. Cái sự tĩnh lặng, cái sự an lành đó là điều cần thiết, cái đó nó không có cái gì sai cả. Nó là một cái kinh nghiệm, một cái thiền chứng mà người ta có được. Nó không phải là vấn đề, nó không phải là vấn đề. Ví dụ mọi người bảo là nhiều khi là dính mắc đến cái sự an lành. Vậy thì chỉ khi nào mà chúng ta thoát ra khỏi cái trạng thái đó, chúng ta nhớ lại các cái kinh nghiệm của mình, mình mong muốn phải đạt được trở lại, đó mới là cái vấn đề. Nếu mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không có được một cái sự hỷ lạc, không có được một cái sự thư thái, không có được cái sự khinh an, thì làm sao mà cái sức định nó được phát triển mạnh? Định sở dĩ nó sanh khởi là do nó có cái hỷ lạc, nó có cái sự khinh an. Và khi có định rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái đối tượng. Vậy thì cái định ở đây đó, nhiều người người ta thấy là định tâm đó là nó tập trung trên một đối tượng, tập trung trên một đối tượng nó chỉ là một cái yếu tố mà thôi. Bên cạnh đó, cái tâm của chúng ta nó phải không còn có các cái phản ứng. Có thể là chúng ta vẫn duy trì cái sự quan sát trên một cái đối tượng đó, nhưng mà tâm nó vẫn đang còn rất là sao động. Chừng nào mà tâm nó chưa có hoàn toàn chấp nhận được đối tượng thì định tâm nó sẽ chưa thể thiết lập. Vậy thì định tâm nó được thiết lập khi mà tâm nó đã sẵn sàng, nó chấp nhận đối tượng. Và chấp nhận đối tượng thì điều đó có nghĩa là gì? Đối tượng có như thế nào, nó ghi nhận tâm nó không có phản ứng. Và khi tâm nó không có phản ứng thì nó trở nên an ổn. Vì thế cái sự an ổn của tâm ở đây là định sự sanh khởi. Nó đúng trong cả hai trường hợp của thiền trì và thiền quán. Vậy thì cái định tâm là điều cần thiết. Nhiều người thì người ta nói là nếu mà như vậy thì là dính mắc với cái định quá. Khi như thì chúng ta cũng có thể phải xem lại, đúng không? Nếu mà nói về dính mắc thì chúng ta sẽ dính mắc với rất nhiều thứ, không chỉ có định. Nếu mà đã dính mắc với định có nghĩa là chúng ta cũng dính mắc với nhiều cái khác chứ không phải chỉ có định. Chúng ta sẽ dính mắc với cái gì? Với ngay cả cái sự quan sát của mình. Chúng ta sẽ dính mắc với chánh niệm. Chúng ta sẽ dính mắc với cái sự tinh tấn tinh thần. Nói tóm lại là nếu mà nó có còn dính mắc thì là nó dính mắc với một loại các cái yếu tố khác, các cái đối tượng khác, chứ không chỉ là ở trong cái định không. Thế còn nếu mà chúng ta biết nhìn nhận một trường hợp thì rất là cụ thể rồi, thì cũng có nghĩa là nó có giải tỏa gỡ ra các cái trường hợp khác. Nếu mà trong cái trường hợp đó chúng ta chưa có tháo gỡ được thì có nghĩa là nó cũng dính chùm, dính ở đây là nó dính chùm với nhau. Chứ không phải là chúng ta gỡ cái dính mắc của định thì rồi chúng ta lại gỡ cái dính mắc của người khác, không phải. Nếu mà chúng ta đã gỡ được một cái, có nghĩa là chúng ta cũng gỡ được một cái khác. Cũng vậy, nếu chúng ta phát hiện ra cơ chế sự vận hành của một cái thói quen nào đó thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phát hiện ra cơ chế của tất cả các cái thói quen khác. Mọi người, chúng ta cứ để ý và chúng ta quan sát mà xem. Khi mà chúng ta còn rất nhiều các cái dính mắc đối với một cái đối tượng cụ thể nào đó thì có nghĩa là không chỉ là cái đó mà thôi, nó sẽ là những cái kinh nghiệm khác nữa. Vì nó có một cái bản chất là dính mắc, đúng không? Là nó nắm dính đến những cái gì mà nó đem lại cho chúng ta một cái sự thích thú, một cái sự an lạc, một cái sự thoải mái. Vậy thôi. Cái đối tượng thì nó có thể thay đổi, nhưng mà cái dính mắc thì nó vẫn còn đó. Thì đối tượng nó có thể là định, nó có thể là chánh niệm, nó có thể là sự hiểu biết, hay là bất kỳ cái gì. Nhưng mà sao? Đằng sau nó là cái gì? Nó là dính mắc. Vậy thôi. Chứ không phải là dính mắc với một cái định riêng, dính mắc với một cái chánh niệm riêng, dính mắc với một cái sự tinh tấn riêng. Chính vì thế, đơn giản là người ta nói là nhiều khi chúng ta rời bỏ gia đình để chúng ta vào chùa thì có nghĩa là nó chỉ thay đổi cái đối tượng thôi. Ở gia đình chúng ta phải lo toan dính mắc tới cái công việc của gia đình, nhưng mà nếu mà không biết cách, đúng không, thì khi mà vào chùa thì chúng ta cũng lại bận rộn với cái công việc của chùa thì cũng đâu có gì khác. Cái đối tượng nó thay đổi nhưng mà ở đằng sau các cái bản chất nó vẫn vậy, các cái thói quen nó vẫn vậy, không có gì khác. Như vậy thì nếu chúng ta quan sát tốt được một cái, đây sẽ nói là tốt ở đây có nghĩa là một cái rất là toàn diện, rất là cụ thể, rất là dài dòng, nhìn cho nó thấu đáo, thì có nghĩa là chúng ta sẽ tự bóc tách được các trường hợp khác. Cơ chế vận hành của nó là giống nhau. Vậy thì cái bản chất của cái sự dính mắc đó là nó bắt chặt vào cái đối tượng, nó không rời đối tượng, nó thỏa thích trong đối tượng. Và cái đối tượng đó nó có thể là bất kỳ cái gì, nó đem lại cho chúng ta một cái sự thích thú, một cái sự an lạc, một cái sự thoải mái. Nếu mà cái định nó đem lại cho chúng ta cái điều đó thì có nghĩa là nó bắt dính vào định, đơn giản vậy thôi, đúng không? Và rồi gì nữa, nếu mà chúng ta nhìn cái nhìn đó nó đem lại cho chúng ta một cái sự thích thú, khả ái, khả hình thì chúng ta lại bắt vào cái đó. Cũng vậy, âm thanh cũng vậy, chúng ta nghe những cái lời hát, những cái bài hát, những cái bộ phim thích thú, chúng ta cũng bắt chặt vào nó. Vậy thì xác định được đúng cái đối tượng mà chúng ta cần tìm hiểu, cần quan sát là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải học hỏi. Mỗi người chúng ta sẽ có được những cái sự quan sát riêng của mình. Không ai hiểu rõ chúng ta bằng bản thân chúng ta. Mỗi người sẽ phải tự hiểu rõ mình hơn ai hết. Vì cái nguyên tắc chỉ là một cái nguyên tắc chung như vậy thôi, nhưng mỗi khi mà áp dụng vào từng người, từng hành giả thì không có giống nhau. Mỗi người là một cái thực thể độc lập khác nhau. Cái nguyên tắc thì nó vậy, nhưng mà khi chúng ta áp dụng vào mỗi người thì chúng ta cần có một cái sự quan sát cho riêng mình. Chính vì thế mọi người thấy là không phải là chỉ có cái định mà chúng ta mới dính mắc, đúng không? Nếu mà chúng ta có một cái sự hiểu biết đi chăng nữa, mình cũng dính ngay vào cái sự hiểu biết của mình. Nếu mà chúng ta thấy một cái hiện tượng gì đó đặc biệt thì chúng ta cũng dính chặt ngay vào cái kinh nghiệm đó, cái thấy đó, cái biết đó. Người ta thấy ánh sáng, người ta cũng nắm chặt về ánh sáng. Nên là mọi người thấy là những cái đó vừa qua đó là các cái kinh nghiệm, các cái thiền chứng thôi, không có cái vấn đề gì cả. Nếu mà người ta chỉ kinh nghiệm, người ta để cho nó qua thì có nghĩa là nó sẽ là một cái dòng trôi chảy, nó sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng bất kỳ khi nào mà chúng ta có được kinh nghiệm, chúng ta có được sức định, chúng ta có được sự hiểu biết, mà chúng ta dính mắc, chúng ta bắt chặt vào nó, thì có nghĩa là tự chúng ta đã làm cho các kinh nghiệm đó nó bị ô nhiễm. Bản thân nó không có gì ô nhiễm cả, nhưng mà có cái sự dính mắc, có cái sự nắm chặt vào đó thì nó trở nên ô nhiễm. Chính vì thế người ta gọi các cái trường hợp đó, đó là các cái tùy phiền não, đúng không? Cái tùy phiền não trên cái đường tu thì ai cũng gặp những cái trường hợp như vậy, cũng sẽ có những người có cái sức định, có ánh sáng, có các cái kinh nghiệm thế này thế kia. Nhưng mà ngay lập tức là khi đã có những cái đó, người ta rất dễ nắm giữ, và chúng ta luôn luôn là mong muốn để nó quay trở lại. Thì đó là cái vấn đề, đó là vấn đề. kỳ thực là nó không có vấn đề, đúng không? Chúng ta cũng nhận ra điều đó. Vấn đề là nó không có cái gì hết, nhưng bất cứ khi nào mà nó có cái sự nắm giữ chắc chắn thì nó trở thành vấn đề. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta có được một cái hiểu, có một cái thái độ, có một cái tâm mở trong tất cả các cái vấn đề và trong cuộc sống, trong tất cả các cái mối quan hệ, mọi chuyện nó sẽ dễ dàng được hành thông. Thế còn bất kỳ khi nào nó có những cái thứ khác nó xen vào, ngay lập tức là nó xiết lại và nó tạo thành vấn đề. Nhưng mà người thấy là người tu trông vậy, nhưng mà chúng ta lại cũng dễ rất gặp rất nhiều các cái cạm bẫy. Chẳng hạn cái cạm bẫy đó nó gây cho chúng ta có một cái sự khó chịu, đúng không? Có những cảm giác khác thì người ta cũng khi người ta còn dễ nhận ra, nhưng mà nếu đó là cái gì nó rất là an lạc, rất là dễ chịu thì người ta sẽ khó nhận ra được, khó nhận ra được. Những cái mà nó khó phát hiện, khó loại trừ là những cái nó đem lại cho chúng ta những cái cảm giác nó dễ chịu, nó an lạc. Thế còn nếu mà những cái nào nó đem lại chúng ta cảm giác khó chịu, cảm giác đau đớn thì chúng ta dễ dàng nhận diện được nó hơn. Và cái điều này nó cũng đúng trong cái cuộc sống của chúng ta, cũng không có cách. Người đấy là cái cạm bẫy mà thường thường người ta hay xa vào nhất, đó là những cái gì ngọt ngào. Bẫy mồi mà. Con mồi thì bao giờ nó cũng ngọt, ngọt ngào. Thế là người ta dễ xa vào. Chứ còn mồi, có bao giờ mồi nào mà nó đắng cay không? Mọi người thấy không? Có cái mồi nào mà mồi đắng cay bao giờ? Mồi bao giờ cũng rất là ngọt ngào. Đâm ra là chúng ta muốn lấy cái việc mà buông bỏ của mình, có những cái lúc mà chúng ta nhớ tới cái sự buông bỏ đó là cái điều cần thiết. Như cái nào mà hướng tâm chúng ta tới sự buông bỏ, tới sự xả ly, đó là những cái cách đúng đắn. Thế nhưng mà chúng ta cũng lại phải cẩn thận thêm một lần nữa. Vì mặc dù có thể bên ngoài là chúng ta dùng ý chí, nhưng mà tâm thản bên trong thì nó chưa muốn. Đâm ra là chúng ta thấy cũng là một cái hiện tượng đó thôi, nhưng mà người ta phải kiểm tra đi, kiểm tra lại nhiều lần. Một cái người mà có kinh nghiệm, một cái người thận trọng thì không bao giờ người ta đi đến kết luận một cách vội vàng này. Thậm chí là người ta, những cái người mà người ta khôn ngoan nhất, người ta nói là ví dụ như là người ta đi từ điểm A đến điểm B đúng không, và bây giờ anh và anh bao giờ anh đến cái chỗ kia, thì nếu mà mình có thể nói chắc chắn là như vậy thì ngày mai mình sẽ tới cái chỗ kia, những cái điều đó có chắc chắn không? Chắc chắn, chắc chắn là nếu mà mọi thứ thuận lợi, mọi thứ nó thuận duyên, không có gì thay đổi thì tôi sẽ tới cái chỗ đó vào ngày mai. Thế bây giờ biết được cái điều gì sẽ xảy ra từ giờ cho tới ngày mai, thậm chí là từ giờ cho tới đêm, đúng không? Có thể là cái điều đó nó xảy ra đối với bản thân chúng ta, cũng có thể nó do hoàn cảnh ở bên ngoài, đâu ai cũng biết được cái điều gì xảy ra. Nên là những cái điều tưởng chừng như là chắc chắn nhất thì lại không phải là chắc chắn. Chính vì thế người ta nói là không có cái gì là chắc chắn ở trên cái cõi đời này, chỉ trừ có cái chết. Cái chết là cái chắc chắn. Vấn đề chỉ có sớm muộn mà thôi. Trước sau thì chúng cũng chết. Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta hay nói theo cái chiều khẳng định nhiều, đúng không? Thì khi mình nói theo cái chiều khẳng định, mà khẳng định là rất là khó. Lời nói nó đóng chặt đấy, thay đổi không được. Rõ ràng anh nói như thế, ngày mai anh đến, anh hẹn tôi là ngày mai. Ví dụ mình nói hẹn một cái người nào đó vào ngày mai, rõ ràng bây giờ người ta đợi mình. Nếu mà cẩn thận hơn, người ta phải nói là ngày mai, nếu mà nó thuận buồm xuôi gió, không có gì thay đổi thì vào cái giờ đó là tôi sẽ có mặt ở đó. Thế bây giờ mình nói chắc mình đi nhóng cột ngày mai, có cái gì chắc chắn không? Không có cái gì chắc chắn cả. Nếu mà chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã nói là nếu mà mọi thứ thuận lợi, không có gì cản trở thì tôi sẽ có mặt ở đó vào ngày mai gặp anh. Thì nếu mà ngày mai lỡ chúng ta mà không có mặt thì người ta không có oán trách mình, không có oán trách mình. Rõ ràng mình nói trước rồi, đúng không? Có nhiều người vừa mới định đi ra ngoài cái là cái xe nó nổ lốp, nổ bánh. Nhiều cái nó có thể xảy ra. Rồi trên đường biết đâu nó có những cái trục trặc này khác, không ai có thể biết được cái điều gì. Bản thân sư vẫn trước sư hay nói được cái dạng khẳng định chắc chắn kết luận. Sau này chúng ta sẽ thấy là chúng ta thận trọng hơn. Thận trọng hơn trong với cái việc thực hành của mình, cũng như là thận trọng hơn trong vấn đề của cuộc sống. Và một cái nữa chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta đã phát ra được một cái ý đó, thì tùy vào các cái tâm lực và cái sự quan tâm của chúng ta thì các cái hoàn cảnh, các cái ngoại cảnh nó sẽ xoay vần để nó tương ứng với những cái điều đó. Nên là chúng ta không có nên đổ hoàn toàn cho ngoại cảnh. Đừng bao giờ chúng ta để đổ cho chúng ta bị lệ thuộc và chúng ta đổ cho các cái yếu tố ở bên ngoài. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải quan sát bên trong mình. Tất cả cái gì nó đều xuất phát từ bên trong chúng ta. Hoàn cảnh bên ngoài nó có, nhưng mà một phần nào đấy mà thôi. Nhưng mà thường thì người ta lại hay dựa vào bên ngoài. Ngay kể cả chúng ta thấy bây giờ nếu mà chúng ta đã định đến một chỗ này, những cái bất chắc mà nó xảy ra đấy có phải do ở bên ngoài không? Không phải đâu. Chẳng qua nó cái đó chỉ là một trong cái chuỗi mà để chúng ta thấy nó như vậy. Nhưng mà kỳ thực là nó có rất nhiều các cái nhân duyên nó chằng chịt ở sau đó. Vì các cái mối quan hệ nhân quả là nó vận hành cực kỳ chính xác, không bao giờ có một sự sai lầm. Chúng ta thì cứ nghĩ tất cả mọi chuyện là nhiều khi nó do ngẫu nhiên xe nổ lốp, ngẫu nhiên là chúng ta gặp mưa, rồi ngẫu nhiên là cái chuyện này chuyện kia nó xảy ra. Không có cái chuyện ngẫu nhiên đó. Rồi biết đâu có khi cái sự cản trở đó nó lại là một cái may, đúng không? Thuận lợi chưa chắc đã là một cái may, một cái sự cản trở nó là một cái may. Mình cũng đâu có biết được đâu. Nên là cứ sống thuận duyên, tùy theo các cái điều kiện, các cái nhân duyên. Và chúng ta đừng có cố gắng để vượt qua cái đó. Nếu mà chúng ta cố gắng mà để vượt qua cái đó, nhiều khi nó lại thành bất lợi. Thì vì vẫn là cái thói quen, chúng ta định làm gì là chúng ta cố gắng làm cho bằng được. Cái chết ở chỗ là làm cho bằng được. Và rồi cái thói quen đó nó lại được đưa vào trong cái việc mà chúng ta quan sát, chúng ta thực hành. Tôi hành thiền như thế này, trong vòng một tháng như thế này là phải cố gắng đạt được cái nọ cái kia. Cũng vẫn là cái thói quen từ bên ngoài chúng ta đem vào trong thiền tập mà thôi. Chính vì vậy mà mọi người mới thấy đó là cái sự bằng lòng với cái mình có, nó là quan trọng. Bằng lòng với cái mình có không chỉ là ở trong cuộc sống, mà chúng ta bằng lòng với những cái kết quả trong thiền tập mình đạt được. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ dừng ở đó. Chúng ta vẫn nỗ lực, chúng ta vẫn cố gắng, chúng ta vẫn biết vun bồi cho những phẩm chất tốt để tăng trưởng. Tuy nhiên mọi người phải lưu ý ở đây, tức là các ngôn từ nó chỉ mang tính tương đối thôi, và chúng ta cũng không có nên bám chặt quá vào những ngôn từ. Chúng ta chỉ nắm được cái ý là được, vì ngôn từ không thể nào nó có thể truyền tải một cách hoàn toàn chính xác cả. Chính vì vậy khi mà chúng ta quan sát như thế, chúng ta sẽ thấy có những cái nó râu riêng, có những cái nó đầy những cái bụi rậm, và khi chúng ta phát quang đi thì mọi chuyện nó sẽ dần dần nó được khai thông dễ dàng, nó dễ dàng. Nhiều khi người ta nói là hạn thủ công phu mà tinh tấn quá, và trong khi chưa có cái sự hiểu biết đầy đủ, nó cũng sẽ trở thành rất mệt mỏi. Nhiều lúc là người ta cảm giác như là càng tinh tấn nó lại càng húc đầu vào đá, chứ không phải là dẫn chơi được. Nhưng lúc đó chúng ta cần phải lùi lại một chút, quan sát lại. Cũng như là trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà không nhìn nhận được các cái vấn đề thì chúng ta rất là hối hả, luôn luôn thúc bách mình làm sao. Có những người thì hối hả làm tiền, hối hả làm giàu, mà đến khi tiền đó có rồi thì đổ bệnh. Người đấy là cuộc sống nhiều cái quan sát được trong cuộc sống cũng cho ra rất nhiều những cái bài học chúng ta cũng có thể thấy được ngay trong những việc thực hành thiền của mình. Tất cả những cái đó nó cũng là các cái thói quen, và không phát hiện ra được các cái thói quen thành các cái tâm khí này thì chúng ta lại bị quên nó vào trong cái sự quan sát của mình. Ngay trong cuộc sống chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đang hối hả mà chúng ta trùng lại một chút là chúng ta đã nhận ra được các cái vấn đề của mình. Thì trong cái thiền tập cũng vậy, nếu chúng ta chậm lại một chút, chúng ta lùi lại một chút, các cái vấn đề nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Vậy thì ở đây cái việc thực hành, cái việc quan sát, nó là một cái tiến trình, kỳ thực nó là một cái tiến trình học hỏi. Luôn luôn giúp chúng ta có được các cái bài học, cho dù chúng ta gặp phải các cái kinh nghiệm tốt hay không tốt, bất cứ cái gì, bất cứ kinh nghiệm nào cũng giúp cho chúng ta có những cái bài học. Và đây là cái tiến trình học hỏi không ngừng. Bất cứ lúc nào chúng ta cho rằng chúng ta đã biết rồi, đủ rồi, thì cái tiến trình nó sẽ ngưng lại. Đây là một tiến trình bất tận cho tới khi chúng ta tắt hơi thở. Nếu mà nhìn nhận theo cái cách như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó mở hơn, nó là một cái hướng mở, nó không có bị thắt lại. Tất cả mọi thứ cần phải để ở trạng thái mở. Chúng ta thấy là ngay những cái nó gọi là kết luận, khẳng định, tức là gì? Là chúng ta đã đóng một cái vấn đề nào đó rồi. Nếu mà chúng ta để ở cái trạng thái mở thì một cái hiện tượng chúng ta có thể quan sát ở nhiều các góc cạnh khác nhau, ở nhiều các chiều khác nhau. Càng quan sát thì chúng ta càng phát hiện ra được các cái chiều khác nhau. Trước đây chúng ta chỉ có thể thấy được một chiều, hai chiều. Giờ chúng ta sẽ thấy được ba chiều, bốn chiều, năm chiều, bảy chiều của cùng một vấn đề, cùng một hiện tượng, cùng một kinh nghiệm. Như vậy thì chúng ta không có nên đọc thắt lại cái sự quan sát của mình, luôn luôn để tâm ở trạng thái mở. Cuộc sống của chúng ta như vậy, cuộc sống là đa chiều, là nhiều chiều, nhiều giải pháp. Cuộc sống không bao giờ chỉ có một cái cách như vậy. Nhiều người là cho rằng là cuộc sống là phải như thế này, thì là anh đóng cái cuộc sống của anh định hình như vậy rồi, anh thắt lại rồi. Vậy thì là để tâm mình ở trạng thái mở. Khi mà tâm nó đã được định hình, nó đã được định hướng đúng, thì tâm sẽ giúp cho chúng ta có được các cái bài học. Và tâm cũng chính là cái người thầy dạy dỗ cho chúng ta. Thế ngày hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé, đến 8:30 rồi.